Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Dirtbag Billionaire của David Gale là một cuốn tiểu sử, kinh doanh và khảo cứu về Patagonia, xoay quanh người sáng lập Yvonne Chouinard. Tựa sách đặt ngay trọng tâm vào nghịch lý của nhân vật này. Chouinard xuất thân từ văn hóa leo núi khắc khổ, yêu đời sống tối giản và không tin tưởng giới kinh doanh truyền thống, nhưng lại xây dựng được một thương hiệu may mặc ngoài trời trị giá hàng tỷ đô la. Gales sử dụng khả năng tiếp cận Chouinard và đội ngũ Patagonia để xem công ty đã kết hợp hoạt động thương mại với bảo vệ môi trường như thế nào. Cuốn sách không chỉ ca ngợi một nhà sáng lập khác thường, nó cũng xem xét các mâu thuẫn trong lựa chọn của ông. Từ việc công ty phải tăng trưởng và bán hàng, đến tham vọng giảm tác hại của ngành thời trang lên tự nhiên. Điểm kết của hành trình là quyết định chuyển quyền sở hữu Patagonia sang các cấu trúc phục vụ mục tiêu khí hậu. Vì vậy, đây vừa là chân dung một doanh nhân, vừa là một trường hợp cụ thể về giới hạn và khả năng của chủ nghĩa tư bản có sứ mệnh. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, nghịch lý giữa căn tính dirtbag và việc xây dựng một đế chế Patagonia. Khái niệm dirtbag trong thế giới leo núi không đơn thuần là sống nghèo. Nó chỉ một kiểu người đặt thời gian ở thiên nhiên, sự tự do di chuyển và trải nghiệm thể chất cao hơn tiện nghi vật chất. Yvonne Chouinard xuất phát từ chính văn hóa đó, từng làm dụng cụ leo núi trước khi phát triển hoạt động kinh doanh thành Patagonia. David Gales dùng xuất phát điểm này để giải thích vì sao Chouinard là một nhà sáng lập không giống hình mẫu doanh nhân thông thường. Ông có thái độ chống độc đoán, không mấy tin vào sự tôn sùng tiền bạc và gắn bản sắc cá nhân với việc bảo vệ những nơi hoang dã mà ông leo núi, lướt sóng và câu cá. Nhưng sự thành công của Patagonia lại tạo ra một mâu thuẫn không thể bỏ qua. Một công ty bán quần áo quy mô lớn phải sản xuất, tiếp thị và mở rộng thị trường, những hoạt động vốn tiêu thụ tài nguyên và vận hành trong hệ thống tư bản mà Chouinard nghi ngờ. Cuốn sách không biến mâu thuẫn ấy thành một câu chuyện được giải quyết gọn gàng. Thay vào đó, nó cho thấy bản sắc ban đầu của nhà sáng lập đã định hướng những quyết định khác thường của Patagonia, đồng thời làm cho mọi bước tăng trưởng đều trở thành câu hỏi đạo đức. Giá trị của chủ đề này là nhắc người đọc rằng một doanh nghiệp có lý tưởng không thoát khỏi mâu thuẫn chỉ nhờ tuyên bố sứ mệnh. Điều quan trọng là cách tổ chức liên tục đối diện với mâu thuẫn đó trong sản phẩm, chuỗi cung ứng và quyền sở hữu. Thứ hai, Patagonia biến bảo vệ môi trường thành nguyên tắc vận hành, không chỉ là thông điệp thương hiệu. Theo cách Gales trình bày, Patagonia khác biệt vì hoạt động môi trường không được đặt bên cạnh kinh doanh như một chương trình thiện nguyện tách rời. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cách công ty hình dung về sản phẩm, khách hàng và trách nhiệm của nhà sản xuất. Những thực hành thường gắn với Patagonia gồm khuyến khích sửa chữa và sử dụng lâu hơn, nỗ lực cải thiện chuỗi cung ứng, đóng góp một phần doanh thu cho các nhóm môi trường và công khai lập trường trong những vấn đề liên quan đến thiên nhiên. Các lựa chọn này đặc biệt đáng chú ý trong ngành may mặc, nơi doanh thu thường phụ thuộc vào việc thúc đẩy mua sắm thường xuyên và thay thế nhanh. Cơ chế ở đây không phải là từ chối hoàn toàn việc bán hàng. Patagonia dùng độ bền, khả năng sửa chữa và lập trường môi trường để tái định nghĩa phần nào giá trị của món đồ. Một chiếc áo không chỉ là vật để mua mới theo mùa, mà được xem là thứ cần được dùng lâu, chăm sóc và sửa khi có thể. Cách tiếp cận này có thể tạo lòng tin với khách hàng, nhưng cũng buộc công ty chấp nhận chi phí, rủi ro và các đánh đổi thực tế. Vì thế, cuốn sách có ý nghĩa hơn một bản mô tả về tiếp thị xanh. Nó cho thấy sứ mệnh chỉ có sức nặng khi đi vào các quyết định vận hành có thể kiểm chứng. Đồng thời, nó không cho phép người đọc quên rằng một thương hiệu bền vững vẫn phải vật lộn với dấu chân môi trường của chính hoạt động sản xuất và phân phối toàn cầu. Thứ ba, từ lợi nhuận cho cổ đông đến cấu trúc sở hữu, phục vụ mục tiêu khí hậu. Điểm nổi bật nhất trong câu chuyện Patagonia là quyết định của gia đình Chouinard chuyển quyền sở hữu công ty sang một cấu trúc được thiết kế để bảo vệ sứ mệnh lâu dài. Quyền biểu quyết được đặt trong một quỹ tín thác nhằm duy trì định hướng và giá trị của Patagonia. Lợi ích kinh tế được dành cho một tổ chức phi lợi nhuận có nhiệm vụ nhận phần lợi nhuận không tái đầu tư để hỗ trợ cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Đây là một lựa chọn khác hẳn việc bán công ty, niêm yết cổ phiếu hoặc chuyển toàn bộ tài sản cho người thừa kế theo mô hình truyền thống. David Gales đặt quyết định này trong cả hành trình dài của Chouinard, thay vì mô tả nó như một hành động hào phóng đơn lẻ ở cuối đời. Nếu mục tiêu của Patagonia là bảo vệ tự nhiên, việc ai kiểm soát công ty và lợi nhuận cuối cùng đi về đâu trở thành câu hỏi cốt lõi. Cấu trúc sở hữu mới cố gắng giảm nguy cơ sứ mệnh bị thay đổi khi nhà sáng lập không còn điều hành, hoặc khi áp lực tối đa hóa lợi ích tài chính xuất hiện. Dù vậy, bài học không phải là mọi doanh nghiệp đều có thể sao chép nguyên mẫu này. Patagonia có quy mô thương hiệu lợi nhuận và một gia đình sở hữu cùng chia sẻ định hướng hiếm có. Giá trị phân tích của cuốn sách nằm ở chỗ nó mở rộng cuộc thảo luận về trách nhiệm doanh nghiệp. Quyên góp sau khi kiếm lợi nhuận là một chuyện. Thiết kế lại quyền sở hữu để lợi nhuận tương lai phục vụ một mục tiêu công là một cấp độ thay đổi khác. Thứ tư, những giới hạn của chủ nghĩa tư bản có sứ mệnh và sự mong manh của giá trị doanh nghiệp, Dirtbag Billionaire không trình bày Patagonia như một mô hình hoàn hảo, không có thất bại. Chính sự thừa nhận những va chạm thực tế làm câu chuyện có giá trị hơn các sách kinh doanh chỉ chọn ví dụ thành công. Một công ty quy mô lớn có thể cam kết bảo vệ môi trường nhưng vẫn đối mặt với áp lực về tăng trưởng, nguồn cung, giá bán, quan hệ đối tác và nhu cầu của khách hàng. Những lựa chọn ấy không phải lúc nào cũng tương thích trọn vẹn với một lập trường môi trường nghiêm ngặt. Cuốn sách cũng nhắc đến giai đoạn Patagonia hợp tác ngắn với Walmart như một ví dụ về việc giá trị doanh nghiệp có thể bị thử thách trong các quyết định thương mại cụ thể. Một điểm căng thẳng khác nằm ở chính Chuy Nar. Ông phản đối nhiều chuẩn mực của giới doanh nghiệp và không đặt tiền bạc làm mục tiêu cá nhân rõ ràng. Nhưng trong thời gian dài vẫn giữ quyền kiểm soát và không chia sẻ quyền sở hữu với nhân viên. Điều này khiến chân dung của ông không bị giản lược thành hình tượng, đạo đức dễ dãi. Một nhà sáng lập có thể có mục tiêu đáng trọng, nhưng vẫn có các giới hạn, thói quen kiểm soát và mâu thuẫn riêng. Chủ đề này hữu ích cho người đọc vì nó chuyển trọng tâm từ khẩu hiệu sang quản trị. Một sứ mệnh chỉ bền khi tổ chức xác định được ranh giới trong quan hệ đối tác, cách xử lý thất bại và cơ chế giữ vững định hướng khi hoàn cảnh thay đổi. Patagonia cho thấy doanh nghiệp có thể làm khác nhưng không cho thấy rằng làm khác là đơn giản, không tốn kém hay không cần đánh đổi. Cuối cùng, Patagonia là trường hợp truyền cảm hứng nhưng không phải công thức dễ nhân rộng. Một câu hỏi xuyên suốt khi đọc câu chuyện Patagonia là liệu các công ty khác có thể làm theo hay không? Câu trả lời hợp lý mà cuốn sách gợi ra là có thể học các nguyên tắc nhưng không nên sao chép bề ngoài. Patagonia được hình thành từ kinh nghiệm ngoài trời của Yvonne Chouinard, từ cộng đồng khách hàng gắn với thiên nhiên, từ lịch sử thương hiệu nhiều thập kỷ và từ quyền kiểm soát của một gia đình sáng lập. Những điều kiện này tạo cho công ty một mức độ tự chủ mà nhiều doanh nghiệp nhận vốn đầu tư, niêm yết công khai hoặc chịu sức ép lợi nhuận ngắn hạn không có được. Vì vậy, bài học thực tế không phải là mọi công ty phải lập tức trao toàn bộ quyền sở hữu cho một tổ chức khí hậu. Các doanh nghiệp có thể bắt đầu bằng những câu hỏi cụ thể hơn. Sản phẩm có được thiết kế để sử dụng lâu hơn không? Mục tiêu môi trường có tác động đến mua hàng và chuỗi cung ứng không? Ban lãnh đạo có sẵn sàng từ chối một cơ hội doanh thu khi nó xung đột với nguyên tắc cốt lõi không? Và cơ chế quản trị nào bảo vệ sứ mệnh khi người sáng lập rút lui? Zers cũng đặt Patagonia trong cuộc đối lập rộng hơn với mô hình đặt cổ đông lên trên hết. Điều làm cuốn sách đáng đọc là nó không chỉ nói rằng mục đích và lợi nhuận có thể cùng tồn tại. Nó buộc người đọc phân tích điều kiện tổ chức, quyền lực sở hữu và các đánh đổi cần thiết để sự cùng tồn tại đó có ý nghĩa. Patagonia vì thế là một trường hợp đặc biệt, nhưng các câu hỏi mà nó nêu ra lại có tính khái quát. Kết luận, Dirtbag Billionaire phù hợp với người làm kinh doanh, quản trị, đầu tư tác động, thiết kế sản phẩm và hoạt động môi trường. Nó cũng đáng đọc với những ai muốn hiểu Patagonia vượt ra ngoài hình ảnh một thương hiệu áo khoác ngoài trời. Lợi ích thực tế của cuốn sách không nằm ở một bộ công thức tăng trưởng. Thay vào đó, nó giúp người đọc nhìn rõ những đòn bẩy thường bị bỏ qua trong thảo luận về kinh doanh có trách nhiệm, gồm thiết kế sản phẩm, quan hệ với khách hàng, kỷ luật trong chuỗi cung ứng, quyền kiểm soát và cấu trúc sở hữu. Về mặt trí tuệ, cuốn sách có ích vì không né tránh nghịch lý. Yvonne Chouinard vừa là người ghét sự phô trương của giới kinh doanh, vừa là người tạo ra một công ty khổng lồ. Patagonia vừa phản đối tiêu dùng lãng phí, vừa phải bán hàng để tồn tại. Quyết định trao công ty cho mục tiêu khí hậu là rất khác thường, nhưng không tự động xóa bỏ mọi căng thẳng trước đó. Cách tiếp cận này khiến cuốn sách thuyết phục hơn các tác phẩm chỉ kể về một nhà sáng lập, như Người hùng không tì vết. So với nhiều sách về trách nhiệm xã hội doanh nghiệp, điểm khác biệt của Dirtbag Billionaire là sự kết hợp giữa tiểu sử cá nhân, lịch sử thương hiệu và phân tích quyền sở hữu. Gilles không chỉ hỏi Patagonia đã đóng góp bao nhiêu hay quảng bá xanh ra sao. Ông tập trung vào câu hỏi sâu hơn, doanh nghiệp được tổ chức để phục vụ ai và điều gì xảy ra với lợi nhuận khi sứ mệnh được đặt ở trung tâm. Đó là lý do cuốn sách có vị trí riêng trong dòng sách về kinh doanh có mục đích. Nếu bạn muốn ủng hộ David Gilles, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!